giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sống Can Đảm. Kinh Thánh Xuất Ê Díp Tô Ký chương 1 câu 15 đến 21. Vua xứ Ê Díp Tô cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Shipra và một người tên Phu-a, mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ê-díp-tô bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy? Để cho những con trai sống. Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Can đảm thường được nhắc đến trong các sách giáo khoa, trong các khẩu hiệu, trong các lời dấu huấn, trong sinh hoạt hàng ngày khi cha mẹ răn dạy con cái, vì đó là một đức tính tốt. Ngược với can đảm là tính hèn nhát. Chẳng ai muốn trở nên người hèn nhát. Và nếu có ai bị chê trách là người hèn nhát thì người ấy sẽ buồn lắm. Thế nhưng có phải dễ dàng để sống can đảm, không một chút hèn nhát hay không? Hay còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nếu muốn sống can đảm? Thường khi nghĩ đến sự can đảm, ai cũng dễ dàng hình dung đến những gương sáng của người nam, vì người nữ thường được nhìn nhận như những người yếu đuối, mỏng manh. Nhưng điều đó không có nghĩa là người nữ không thể sống can đảm. Kinh Thánh Xuất Ê Díp Tô Ký chương 1 câu 15 đến câu 21 chúng ta vừa đọc ghi lại câu chuyện của hai phụ nữ can đảm, sẵn sàng làm điều đúng, đem lại sự sống phước hạnh cho nhiều người. Đó là hai người phụ nữ Do Thái tên là Shipra và Phu-a, làm nghề nữ hộ sinh, nói theo ngôn ngữ nhân gian là các bà mụ. Vào lúc câu chuyện xảy ra, dân Do Thái đang là nô lệ cho quốc gia Ai Cập. Vua Ai Cập thấy dân Do Thái ngày càng tăng dân số. Ông lo ngại một ngày nào đó, dân tộc đông đảo này sẽ đứng lên lật đổ ngai vàng, hoặc họ sẽ hiệp sức với quân thù, làm nguy hại đến quốc gia Ai Cập. Thế nên ông lập kế hoạch giết các em bé trai Do Thái ngay lúc mới sinh. Ông muốn dùng chính người Do Thái sát hại con trẻ Do Thái, nên đã truyền lệnh cho các bà mụ Do Thái đến cung vua để nhận lệnh bí mật. Qua cách ứng xử của hai người nữ hộ sinh này trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, chúng ta có thể nhận được những bài học quý giá để sống can đảm trong những hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra. Thứ nhất, Chúa nắm quyền điều hành mọi hoàn cảnh xảy ra trên cuộc đời chúng ta. Nếu Chúa không cho phép thì việc này việc nọ đã không xảy đến cho mình. Ví như trong câu chuyện vừa kể, Chúa có quyền khiến vua Ai Cập không ra lệnh tìm những bà mụ người Do Thái, mà ngay lập tức vua Ai Cập có thể truyền lệnh cho dân sự của vua tàn sát mọi con trẻ Do Thái, vì ông có quyền làm điều đó. Nhưng việc đã xảy ra chứng tỏ Chúa có quyền trên vua, hơn vua. Chúa điều khiển suy nghĩ của vua, khiến ông cần đến các bà mụ Do Thái Bởi đó, hai người phụ nữ này là những người kính sợ Chúa, như câu 17 chép, đã có cơ hội tỏ cho vua biết thêm về dân Do Thái, sự mạnh mẽ, lòng can đảm của một dân thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta có thành tâm tin rằng Chúa nắm quyền hành động trên mọi hoàn cảnh không? Có cơ hội nào Chúa muốn chúng ta bày tỏ sự can đảm, lòng yêu Chúa để người khác biết Ngài mà chúng ta đã bỏ qua hay không? Thứ hai, là người kính sợ Chúa sẽ tôn trọng quyền Chúa trên đời mình, xem Chúa là quan trọng nhất, kính sợ Chúa hơn là tuân lệnh của vua, nếu lệnh vua đi ngược lại lệnh truyền của Chúa. Câu 17 chép, nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn. Hai bà mụ này nhận ra rằng lệnh của vua Ai Cập là muốn họ giết người, nhưng hai bà biết chắc đó là điều Chúa ngăn cấm. Bởi lòng kính sợ Chúa, hai người này đã quyết tâm tuân lệnh Chúa, dù biết rằng như thế là đem sinh mạng đánh đổi chứ không phải là chuyện dễ dàng gì. Dẫu biết thế, họ vẫn quyết tâm giữ lệnh truyền của Chúa, sống đúng với lòng tin nơi Chúa, dù phải trả giá, chứ không vì sợ hãi mà bất tuân. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có lệnh nào của con người khiến bạn bất tuân với Chúa chăng? Ví dụ như phải chạy chọt để con được vào trường điểm, trường chuyên. Phải có thủ tục đầu tiên để thuận lợi cho công việc của chồng con, của bản thân. Có khi nào phải dẫn con gái đi giải quyết hậu quả vì sĩ diện? Có khi nào phải làm đám cưới gấp vì lỡ dại? Có phải chúng ta đang bị chi phối bởi những luật bất thành văn, chứ chẳng phải rõ ràng như luật của vua Ai Cập ngày xưa? Có phải lòng kính sợ Chúa của chúng ta đang bị thách thức phải chọn lựa để vâng lời hay bất tuân không? Mỗi sáng thức dậy là phải đối mặt với những lựa chọn, với những điều phải quyết định. Chúng ta sẽ hành động dựa trên nền tảng nào? Nếu sự kính sợ Chúa là căn bản cho mỗi quyết định, chắc chắn sẽ phước hạnh cho bản thân và người khác, dù không thiếu những khó khăn. Nhưng nếu không dựa trên nền tảng kính sợ Chúa, thì những hậu quả từ những quyết định ấy sẽ ra sao? Xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống đời kính sợ Chúa, để mỗi quyết định sẽ đem phước hạnh đến cho bao người. Điều thứ ba chúng ta nhận được ở đây là hai bà mụ này đã can đảm bày tỏ sức mạnh của cộng đồng dân sự trước mặt vua và cả triều đình Ai Cập, như câu 19 chép. Các bà mụ tâu rằng, ấy tại người đàn bà Do Thái mạnh khỏe đã sinh trước khi các bà mụ đến. Hai bà mụ biết rằng với lời trầm tình này họ có thể mất mạng ngay lập tức. Nhưng ở đây, hai bà can đảm đối diện với quyền lực của vua Ai Cập, trình bày để vua thấy dân sự của họ rất khỏe, rất mạnh. Chính lời của hai bà đã thuyết phục vua không giết hai bà mà phải thay đổi phương pháp. Chính do lòng kính sợ Chúa, hai bà mụ này đã đứng chung với cộng đồng dân sự, mạnh mẽ bảo vệ dân sự, không hề nao núng. Đứng chung với nhau trong bình an, thuận cảnh là điều ai cũng có thể hiểu được. Nhưng trước thách thức, khó khăn, hiểm nguy đến tính mạng, bày tỏ rằng mình đồng hội đồng thuyền thật chẳng dễ chút nào. Chúng ta vui vì được sống trong cộng đồng đức tin Cơ Đốc, trong bình an, trong phước hạnh. Thế nhưng khi có ai đó làm tổn thương, gây khó khăn cho những anh chị em trong cộng đồng ấy, phản ứng của chúng ta ra sao? Thì có người hỏi, sao Tin Lành cực đoan quá vậy? Chỉ cho kết hôn với người trong Chúa, chứ không cho kết hôn với người chưa tin, trong khi các tôn giáo khác đâu có khắt khe như vậy. Một tín hữu đã mạnh dạn trả lời, không phải khắt khe đâu, mà tin lành đang tuân theo lời Chúa dạy, để những người nào làm đúng theo lời dạy của Chúa sẽ sống hạnh phúc, không chịu cảnh bất hạnh đó thôi. Có thể sau câu trả lời như thế này, không hẳn người ta sẽ dừng lại ngay quyết định liên quan đến việc kết hôn với người chưa tin. Nhưng ít ra người nghe cũng phải suy tư về từ phước hạnh hay bất hạnh trước khi đi đến quyết định cuối cùng cho cá nhân mình. Khi can đảm bày tỏ mình đang đứng với cộng đồng phước hạnh, chắc chắn bạn đã có cơ hội bày tỏ cho người khác về sức mạnh của cộng đồng ấy ảnh hưởng như thế nào. Thế bạn có đang là thành viên trong cộng đồng đức tin nơi Chúa Giêsu không? Hay bạn còn đứng ngoài? Nếu đã là thành viên, bạn có đang tự hào về tư cách thành viên chứ? Nghĩa là bạn đang khiến người chung quanh nhận ra cộng đồng đức tin nơi Chúa Giêsu rất mạnh, rất khỏe. Điều tiếp theo chúng ta cùng suy nghĩ là nếu sống can đảm phải trả giá, phải chấp nhận thách thức, thì sẽ nhận được gì? Kinh Thánh Xuất Ê Díp Tô Ký chương 1, câu 20 đến 21 chép: Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Sống can đảm chống trả tội lỗi để vâng theo Chúa là cách sống Chúa đẹp lòng. Đây cũng là sự tỏ ra bên ngoài của một cuộc đời kính sợ Chúa sâu xa từ bên trong. Những bà mụ này không nói họ kính sợ Chúa, nhưng các quyết định trong đời sống đã nói lên lòng kính sợ Chúa của họ. Quyết định quan trọng này đã khiến bản thân, gia đình của họ đều nhận hưởng phước hạnh Chúa ban. Cầu Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng không mang ý nghĩa làm cho có nhiều tiền, nhưng cho biết Chúa khiến cho cả nhà họ được an vui, được thỏa nguyện và tiếp tục phát huy nếp sống kính sợ Chúa càng thêm. Đem lại phước hạnh cho người thân yêu là ước mơ, là mong mỏi cháy bỏng của phụ nữ. Và nếu bạn mong muốn bản thân và gia đình đều được hạnh phúc, hãy sống đời kính sợ Chúa mỗi ngày. Và khi đứng trước mỗi quyết định, cần phải dựa trên nền tảng kính sợ Chúa mà quyết định. Can đảm vâng theo mọi phán truyền của Chúa, bạn và tôi nhất định sẽ kinh nghiệm phước Chúa không thiếu cho chính cá nhân mình và cũng lan tỏa đến bao người khác nữa. Và bạn có thể dừng lại một chút thử nghĩ. Nếu hai bà mụ không vâng theo lệnh truyền của Chúa mà vâng theo lệnh vua, thì việc gì xảy ra cho bản thân họ, cho gia đình các nạn nhân, cho gia đình của họ? Hẳn bạn không khó để thấy câu trả lời trong trường hợp này. Thế nên, xin Chúa ban cho chúng ta lòng mạnh mẽ để sống can đảm. Chúa sẽ đẹp lòng, vui lòng khi thấy con dân Ngài luôn kính sợ Ngài, yêu mến Ngài mỗi ngày càng thêm hơn.
Vì ai là đấng sinh đến thế gian, hãy gần tin ơn.